Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Hôm ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngay hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, con ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Thưa chị em, các bạn trẻ rất thân mến, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay đưa chúng ta vào trong lãnh địa của việc lắng nghe, nghe Chúa gọi và đi theo Chúa. Không chỉ là những người đi tu mới nghe Chúa gọi, mà Chúa gọi tất cả mọi người chúng ta mỗi ngày, ở mỗi thời điểm khác nhau. Và chúng ta được gọi vào trong vườn nho của Hội Thánh để làm cho vườn nho ấy trở nên sinh hoa kết trái và phong phú hơn, để mọi người được ơn cứu độ. Và để nghe tiếng Chúa thì có khi Chúa gọi trực tiếp, có khi qua sự giới thiệu của người khác, có khi qua chúng ta thấy dấu chỉ. Bài đọc 1 là Samuel được Chúa gọi trực tiếp. Samuel lúc đó khoảng 11, 12 tuổi thôi. Tuổi đó là đang ngủ say sưa, ngủ mà có động đất không biết. Thì Chúa đến gọi: "Samuel, Samuel, Samuel, Samuel." Samuel bật dậy, tưởng là thầy Eli gọi, bởi vì Samuel ngủ trong đền thờ, và trong đền thờ có thầy cả Eli và có hòm bia Thiên Chúa ở trong đó. Bật dậy đến hỏi thầy: "Thưa thầy, thầy gọi con à?" Eli nói: "Không, thầy không gọi đâu, con về ngủ đi." Vì mới vừa nằm xuống, Chúa lại gọi tiếp: "Samuel, Samuel." Samuel lại bật dậy chạy qua hỏi: "Thầy gọi con à?" "Không, thầy không gọi đâu, con về ngủ đi." Và lần thứ ba tiếp tục: "Samuel, Samuel." Samuel chạy qua và thầy cả Eli nói: "Thầy không gọi đâu, con về ngủ đi. Nhưng nếu con nghe thêm một lần nữa thì con hãy quỳ gối xuống và nói rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ này đang lắng tai nghe. Lord, please speak, for your servant is listening." Tôi tớ này đang lắng tai nghe. Và quả thật, Chúa gọi thêm một lần nữa. Và Samuel nói với Chúa: "Lord, please speak, for your servant is listening. Xin hãy phán, vì tôi tớ này đang lắng tai nghe. Và kể giờ phút đó, Samuel được lớn lên và không để cho lời nào của Thiên Chúa rơi xuống đất, tức là được nuốt trọn lời Chúa vào trong hồn của mình. Chúa gọi trực tiếp Samuel. Còn trong bài tin mừng thì Thánh Gioan Tẩy Giả lại giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ, trong đó có Andre, anh của Phêrô. Khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, các ông đâu biết Chúa Giêsu, và Gioan Tẩy Giả giới thiệu: "This is the Lamb of God." Đây là chiên Thiên Chúa. Đây là chiên Thiên Chúa. Và Andre cùng với một người bạn nữa đi theo. Và Chúa Giêsu quay lại hỏi: "Các anh tìm ai?" Các ông nói: "Thầy ở đâu? Thưa thầy, thầy ở đâu?" Chúa nói: "Hãy đến mà xem." Và các ông đến ở lại với Chúa. Khi ở lại với Chúa rồi, Andre lại tiếp tục về giới thiệu cho em của mình là Simon, và Simon theo Andre đến gặp Chúa. Và đi đến gặp thì Chúa nói liền: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh là Simon, sẽ được gọi là Kepha, có nghĩa là Phêrô, là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy." Như vậy, khi Chúa gọi là Chúa giao cho một sứ vụ. Mỗi người chúng ta đều có sứ vụ của mình hết đấy. Chúa gọi và Chúa giao cho sứ vụ để làm. Nếu chúng ta thấy so sánh giữa hai người Samuel và Simon thì chúng ta thấy cái điểm nổi bật ở những điểm này. Thứ nhất là Samuel là đồ đệ của thầy cả Eli, đang ngồi trong đền thờ có hòm bia Thiên Chúa, ngôi lời Thiên Chúa. Còn Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho Andre, Andre giới thiệu Chúa Giêsu cho Simon, và đây này, đến gặp đích thực không chỉ là ngôi lời ở trong hòm bia nữa, mà gặp đích thực Chúa Giêsu là ngôi lời trở nên sắc phàm, giá trị hơn nhiều. Điểm thứ hai, cậu Samuel ba lần đến với thầy cả Eli, mỗi lần nghe tiếng Chúa gọi và cứ tưởng là thầy mình gọi. Còn sau ba lần hôm sau thì Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu cho nhiều người biết về Chúa, và điều này trội vượt hơn hẳn Eli giới thiệu cho Samuel nghe được tiếng Chúa. Lần thứ tư, sau khi Samuel được hướng dẫn cho nói biết rằng là nếu mà con nghe Chúa nói một lần nữa thì nói rằng là: "Này xin Chúa hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe." Thì cũng vậy, lần thứ tư khi mà Phêrô đến với Chúa thì Chúa chỉ vào Simon và nói: "Anh là Kepha," nghĩa là Phêrô. Và Chúa giao cho sứ vụ Samuel là người tư tế để phục vụ Chúa trong đền thờ. Chúa cũng sao giao sứ vụ cho Phêrô là tư tế để phục vụ nước Thiên Chúa, là người đứng đầu hội thánh ở giữa trần gian, đại diện Chúa Kitô. Rồi Chúa cũng giao cho Samuel một sứ vụ làm quan tòa, và Chúa cũng giao cho Phêrô sứ vụ đó là cầm chìa khóa nước trời. "Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm một điều gì, trên trời sẽ cầm một điều ấy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Và như vậy, khi Chúa gọi thì Chúa giao cho chúng ta một sứ vụ, đó là trong vị trí vai trò của mình, chúng ta được mời gọi một cách xuất sắc để cộng tác vào chương trình của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa được trở nên vững mạnh và phát triển hơn bằng cách chúng ta sống đạo một cách sốt sắng và tham gia một cách nhiệt tình vào những nơi hội đoàn mà chúng ta phục vụ. Nhưng là con người, cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng giữ được cái trạng thái gọi là sốt sắng một cách liên tục. Có những lúc chúng ta tinh thần rất là hăng hái, nhưng mà thể xác thì rất là yếu đuối. Ở bên Úc, khi mà tham gia giao thông đó, khi mà lái xe ra những tuyến đường gọi là freeway hoặc là highway cao tốc, thì bên dọc bên đường luôn luôn có cái bảng chỉ đường, đó là wrong way, go back. Khi mà đi sai đường thì ngay tức khắc phải quay trở lại để hướng dẫn cho những người đi đường nếu như đang tham gia giao thông mà không rõ là mình đi vào cái vùng đó, không biết là quẹo trái hoặc quẹo phải nó có đúng đường hay không. Có khi chạy ngược đường, mà chạy ngược đường như vậy mà trên cao tốc với vận tốc 110 km/h thì nguy hiểm lắm. Và cảnh báo luôn nhắc là wrong way, go back. Con liên tưởng đến đời sống đức tin của chúng ta. Có những lúc, ít nhất một lần trong đời, có những khi chúng ta cũng rơi vào trong tình cảnh là wrong way, go back. Có khi là đang tham gia vào hội đoàn rất là nhiệt tình, đùng một lúc cảm thấy mình tự nhiên nó bị mất lửa. Đang hát ca đoàn rất là nhiệt tình, bỗng nhiên vắng bẵng thời gian cũng thấy đâu hết. Anh trưởng lại phải nhắc khéo đi tập hát nhờ. Đang gia đình đang yên thắm, chồng đang rất là thương vợ, bỗng nhiên trong một thời gian cảm thấy có gì đó sai sai, không thấy thương mình như ngày xưa nữa. Biết có ai chăng? Wrong way, go back. Và trong tình cảnh như thế, luôn luôn có một tiếng nói nào đó nhắc nhở chúng ta trong, hoặc là trong trạng thái tâm hồn chúng ta không vui, hoặc là có một ai đó sẽ nói vào tai chúng ta để chúng ta tỉnh thức quay trở lại. Hoặc là khi chúng ta thấy một dấu chỉ là được Chúa thương mình quá. Cách đây hơn 2 năm, giới trẻ với chúng con dạy giáo lý cho một em. Nhà em ấy lớn lên trong bối cảnh là Phật giáo, rồi nhà có 2 chị em, có cha có mẹ. Có một lần kia em nhắn vào cái fanpage giới trẻ: con muốn học giáo lý thì con gặp ai được nhỉ? Khi thật thấy như thế thì con nhắn vào con nói đến gặp cha Phi, cho số điện thoại đến gặp. Và khi gặp thì dạy giáo lý và hỏi em tại sao em lại đi theo đạo. Bạn mới nói: thưa cha, con lớn lên cũng không xa ở đây lắm đâu, và tuổi trẻ của con được ba mẹ chở đi qua đi lại ở nhà thờ này này, và có những lúc con đi qua trước tượng ảnh Chúa Kitô trước nhà thờ đấy, con nhìn Chúa và con cảm nhận được rằng Chúa thương con. Chúa thương con hơn những người khác. Và đó, đây là người cha thực sự của con. Và khi lớn lên ở tuổi 20-21 thì con cảm thấy trong lòng của mình có những lúc nó bồn chồn, có những lúc nó không vui. Và những lần như vậy thì con lại nhớ lại hình ảnh ngày xưa con còn bé, con được đi qua và con nhìn thấy Chúa, Chúa nhìn thấy con, và con muốn tìm đến để con học giáo lý. Và bạn cũng học giáo lý, học rất chăm chỉ, các bạn đồng tiết trẻ dạy con cũng giảng dạy một năm học giáo lý, sau đó để trong một năm nữa để tiếp tục đi lễ cho đến khi mà bạn tự động xin nhé. Chứ con cũng không thúc là việc, là bởi vì nó xảy ra chỗ rằng là bây giờ có một mình bạn, còn bố mẹ vẫn là bên Phật giáo, và nhiều khi bố mẹ còn nói thôi con đừng có đi nhà thờ nữa, con đi đâu mà đi vô đó rồi người ta mê tín sao, con đừng đi, bố mẹ nó không được. Nhưng mà với cái sự thúc đẩy trong lòng, bạn cứ đi. Rồi xong năm ngoái, vào tháng 9 năm ngoái, xong cái biến cố mà Đại hội Giới Trẻ Dòng Chủ Quyền Thế Toàn Quốc diễn ra ở đây, bạn tham dự cái đại hội đó, và xong cái đại hội đó thì bạn nói cha rửa tội cho con đi, con muốn theo đạo. Và như vậy rửa tội, bây giờ bạn đã ngồi hát trong cả đoàn. Rất siêng, ngày thường đi làm về vẫn đến đi dự lễ, siêng hơn cả đạo đó. Đấy thưa anh chị em và các bạn, chú gọi bằng nhiều cách thức khác nhau. Việc của chúng ta là được chú gọi rồi, cho nên chúng ta mỗi ngày vẫn phải đáp lại tiếng gọi ấy bằng cách là sốt sắng tham dự phần mình vào trong các hội đoàn của mình ấy, để làm cho giáo xứ hội thánh địa phương của chúng ta mạnh lên. Một khi chúng ta làm điều đó, chắc chắn chú vui, nhà thờ vui, giáo xứ vui, và tất cả mọi người đều vui. Ngày Chủ Nhật chúng ta đi lễ là chúng ta đang đáp lại lời mời gọi này, tức là đến nhà Chúa để chúng ta được gặp chính Đấng, đây là chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Trong thánh lễ chúng ta sẽ được nghe đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến tham dự tiệc chiên Thiên Chúa. Và lúc đó chúng ta sẽ đáp lại lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được sạch trong, chúng ta được hưởng sự sống đời đời nhờ chiên Thiên Chúa đứng kêu gọi chúng ta. Xin cho chúng ta mỗi ngày sống của mình lắng nghe tiếng của Chúa và mong ăn để lên đường gặp Chúa, và khi gặp Chúa rồi chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình, giống như Andre đã giới thiệu Chúa cho Simon: tôi đã thấy Đấng Messiah. Trong đời sống chúng ta, khi chúng ta ra về, chúng ta sống với tất cả niềm vui, mọi người sẽ nhìn vào chúng ta và nói rằng tôi thấy Chúa ở trong anh, tôi thấy Chúa ở trong chị. Xin Chúa luôn ở với chúng ta và chúc phúc cho chúng ta. Ngang qua lời trường cầu của Đức Mẹ Đức Cương Mang.